Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của Đài Little Sài Gòn 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về ý nghĩa của quy y. Hôm nay, xin kính mời Thầy Hằng Trường giảng tiếp. Xin trân trọng kính mời Thầy.
Dạ, xin chào các vị thính giả cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Lần trước đó mình nói về cái ý nghĩa của quy y, tức là cái ý nghĩa mà mình nói là mình phải trở về và mình nương tựa vào đâu. Thì người nào cũng sống thì mình sống cũng sẽ chết. Mà ở giữa cuộc sống và chết thì mình không biết là mình đi ở con đường nào đây. Thì Đức Phật dạy rằng là mình nên đi theo con đường mà trở về chân thiện mỹ. Bởi vì cái bản tánh của mình là chân thiện mỹ. Và cái bản tánh chân thiện mỹ này đó là cái gốc của mình. Và do đó thì mình phải trở về lại về chân thiện mỹ. Nhưng mà nói như vậy đó, thì thường thường mình rất là ngạc nhiên. Mình không thấy cái chữ chân thiện mỹ được nói nhiều lời. Mà mình chỉ nghe nói cái chữ Phật Pháp Tăng thôi. Thì trẻ ra Phật Pháp Tăng đó, tức là cái ý nghĩa tường hình của chân thiện mỹ. Phật là đại biểu cho cái thiền, vì Ngài không bao giờ Ngài làm trình bày cả. Vì cái thiền đó nó quan trọng vô cùng với cuộc sống. Cái thiền đó là một cái mà sống động. Nhưng mà cái chân lý đó thì nó không sống động. Chân lý là cái mà mình gọi là nó là cái bản thể tự nhiên của vạn sự. Cho nên đó, Phật là đại diện cho thiền, nhưng mà cái Pháp là đại diện cho cái chân hay là chân lý. Cho nên mình càng tu đó thì mình càng trở nên thiền và mình sẽ hiểu cái chân lý. Cho mình không thể là mình càng tu mà mình càng trở nên ác. Và mình càng tu thì mình càng mê muội chân lý. Thì cái đó mình nói lần trước rồi, tức là tu thì theo con đường thiền và chân. Thì cái phương pháp mà tu cái thiền đó, tức là có bốn cái phương pháp chính, mình gọi là bốn cái phương pháp đáo bị ngàn hay là paramita hay là ba la mật. Thì bốn phương pháp đó là bố thí, tri giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Đó là bốn cái phương thức đó mà làm cho mình càng lúc càng có thêm thiền nhiều. Mình càng bố thí thì cái lòng mình càng mở ra, càng thiền hơn, càng nghĩ tới người khác. Mà càng tri giới đó thì mình càng không làm chuyện tầm bậy. Mình càng giữ cái giới, tức là cái gì, là cái sự trong sạch thanh tịnh của tâm. Thứ ba là mình càng lúc càng nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái gì? Nhẫn nhục là cái kiến giải mà nó càng ngày càng rộng lớn. Thì dù như người ta chửi mình một câu mà mình nhìn thấy cái lời chửi đó cũng giống như thử là những cái chất liệu để mình giúp cho một cái cây tăng trưởng, phân bón cho một cây tăng trưởng đó, thì mình ít dần lắm. Nhưng mà nếu mà người ta chửi một câu đó mà mình ngoài người ta sỉ nhục mình đó, thì tự nhiên mình sẽ nổi giận. Cho nên nhẫn nhục không phải là đè xuống những cái chuyện khó khăn, nỗi bực bội trong người, mà nhẫn nhục đó là cái sự tăng trưởng của cái vòng tròn kiến giải, làm cho kiến giải của mình càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng. Do đó, bất kỳ cái chuyện gì mà nó tới với mình đó, thì mình không hề sanh cái tâm giận dữ hay đổi chọi lại. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, bây giờ cuối cùng gọi là tinh tấn. Tinh tấn là cái khả năng là mình tiếp tục hướng về cái chuyện thiện, hướng về cái chân lý, mà bất kỳ cái khó khăn gì nó cũng không ngăn trở được. Cho nên gọi là tinh tấn. Cứ tiến hoài. Và nhiều khi mình dịch cái tinh tấn này là siêng năng, hay là gọi là vigor, hay là energy, tức là cái năng lượng. Cho nên thường thường đó, cái chữ ba la mật đó, nếu mà mình dịch ra cho đúng nghĩa đó, có nghĩa là transcend, vượt thoát, vượt lên, vượt ra, vượt qua. Mình đi từ cái bờ phàm tục đó, mà mình vượt qua để mà tới được cái bờ mà chân thiện mỹ. Đi từ cái bờ mà mê muội đó, mình vượt qua cái biển mà gọi là xáo loạn, phiền não, để mà tới được cái bờ mà chân thiện mỹ, cái bờ hạnh phúc. Chân và cái thiền đó, thì đại biểu cho cái Pháp và cho Phật. Chân và thiền là Pháp và Phật. Bây giờ cái tăng là thế nào? Tăng là đại biểu cho mỹ. Tăng thường thường người ta gọi là tăng đoàn. Thì tăng Đức Phật định nghĩa là phải có bốn vị mà ngồi lại với nhau mà tạo thành một cái tăng đoàn được. Thì thường thường cái tăng đoàn hay là cái sangha này thì mình ở trong quan niệm rất là, mình không phải là nhỏ hẹp, mà quan niệm mà truyền thống mình gọi là tăng đoàn đó, tức là các vị tăng. Cũng như là các mình gọi là cái tăng đoàn này, có cái tăng đoàn của tăng và ni, tức là bhikshu và bhikshuni. Có cái tăng đoàn có gồm có bốn chúng. Ví dụ là bhikshu, bhikshuni, tỳ kheo ni và sa di ni. tức là Samanera Samanerika, thì đó là một cái người, những cái tăng đoàn người xuất gia. Rồi đôi khi là mình phải thêm tất cả những người tà gia nữa. Thì nói chung là những cái người tà gia xuất gia gì cái tăng đoàn đó thường thường là phải 4 người trở lên. Mà tại sao dùng con 4, không dùng số 3? Là bởi vì mình muốn nói rằng cái tăng đoàn á, lúc nào cũng cần sự hòa hợp. Nó không dựa vào cái nguyên tắc là bầu cử đa số thì thắng tiểu số thì phục tùng đa số. Không, tăng đoàn dùng cái consensus là cái sự đồng ý và cái sự thông cảm. Cho nên gọi là cái biểu hiện của cái chữ tăng, tức là cái sự hòa hợp. Mà cái sự hòa hợp đó là cái ý nghĩa của cái chữ Mỹ. Thế nào là Mỹ? Bây giờ mình giải nghĩa cái chữ Mỹ để mình thấy chữ tăng và chữ Mỹ nó quan hệ như thế nào. Mỹ có nghĩa là cái đẹp. Và nếu mình phóng tầm mắt mình nhìn thì không có cái gì trong vũ trụ đẹp mà nó đơn độc cả. Cái đẹp lúc nào nó cũng là cái kết quả của một cái tập thể. Mỹ là cái kết quả của rất nhiều cái cố gắng, rất nhiều cái tổ hợp. Thì dù như là một cành hoa đó, mà chỉ có một cành thôi thì cành hoa nó không đẹp nữa. Hoa nó sẽ có nhiều cánh thì nó mới đẹp, nhiều màu sắc mới đẹp. Nếu mình thấy cuộc sống của mình, cuộc đời mình có màu trắng màu đen không thì nó không đẹp. Nhưng mà nếu mà cuộc sống của mình mà nó có nhiều màu sắc, muốn màu muốn vàng thì đẹp. Và mình thấy là cái sự hài hòa của những cái màu sắc nó quan trọng lắm. Cũng như là bây giờ cái khuôn mặt của mình mà gọi là đẹp đó, là bởi vì nó hài hòa. Hài hòa nghĩa là cái mắt, cái mũi, cái tai, cái lưỡi, cái tóc, tất cả nó đều hài hòa với nhau. Mình không có thể diễn tả được cái sự hài hòa bằng ngôn ngữ, nhưng mình cảm nhận được. Cho nên cái vật chất nó có cái vẻ đẹp, cái khuôn mặt hay là hình hài nó cũng có cái vẻ hài hòa thì mình gọi là đẹp. Bây giờ cái tâm tình của mình nó cũng có cái mỹ. Cái mỹ của tâm tình của mình là một cái sự dễ thương. Một cái người dễ thương là cái người hài hòa, cũng là một cái người đó mà có cái tâm tình mình thấy rằng nó cởi mở. Mình làm cho mọi người cùng tới lại với nhau, muốn ngồi lại với người đó. Một cái suy nghĩ mình gọi là đẹp đó, là cái suy nghĩ của nhiều người với nhau đó, mà ăn rơ với nhau thì đẹp. Những người mà ý hợp tâm đầu với nhau thì cái suy nghĩ đó gọi là đẹp. Cho nên mỹ là cái diễn tả cái quan hệ của số nhiều, cái quan hệ của vật chất với nhau, nó đẹp với nhau, nó hài hòa với nhau. Của cái tâm tình thì nó là những người này dễ thương với nhau, họ thuần với nhau. Của cái suy nghĩ là những người này họ ăn rơ, họ ý hợp tâm đầu với nhau. Mà một cái tập thể mà gọi là mỹ đó, là bởi vì cái tập thể này đó, người này người kia công việc phân chia rất là rõ ràng, và người này người kia làm công việc của họ một cách hòa thuận với nhau. Trong con người mình, cái chữ mỹ là khi mà mình có thể nói trong thân thể mình ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, hay là cái tim, cái gan, cái tỳ, cái phế, cái phổi và cái thận, những cái bộ phận trong người mình mà nó tương sinh với nhau, hòa hợp với nhau thì gọi là sức khỏe. Cho nên cái mỹ là nó hiện tượng, nó xảy ra khắp mọi nơi, tất cả mọi chỗ. Chỗ nào cũng có cái mỹ hiện ra cả. Nhưng mà mình thường thường mình nghĩ rằng cái mỹ nó xa vời lắm. Nhưng tại ra cái mỹ, cái đẹp đó thì ở tất cả mọi nơi. Một người mà cười một cái thì tự nhiên mình thấy khuôn mặt họ hài hòa ngay, dễ chịu ngay. Và cái mỹ đó thì nó đưa tới cái sự mà vui vẻ, an lạc. Cho nên cái mỹ này là hay vô cùng. Và tăng tức là cái sự hòa hợp. Nếu mình dịch ra cho đúng, tăng là hòa hợp, tăng là mỹ, tăng là cái vẻ đẹp. Cho nên khi mình nói là mình quy y Phật thì mình trở về với cái thiện, quy pháp mình trở về với cái chân, quy tăng thì mình chính là mình trở về với cái đẹp. Và cái đặc tính của Phật với là pháp đó thì nó mình gọi là nó individual, nó tức là đơn độc. Nhưng đặc tính của tăng đó mình gọi là collective, tức là rất là tập thể. Đó là hai cái nó khác nhau vô cùng. Với cái chân đó, thì đó là thuộc về một cái thế giới mà mình gọi là noumenon, cái thế giới mà của bất khả tư nghi, mình nói không được nữa. Nhưng với cái tăng đó, là thế giới của phenomenon, tức là thế giới của hiện tượng giới. Với cái hiện tượng là hai hoa. Bây giờ các bạn anh chị mà vô trong rừng đó, vô trong cây cối, đứng bất kỳ chỗ nào mình thấy là cái vũ trụ đó, cây cối cho đến thiên nhiên đó, lúc nào nữa, nếu mà để cho nó một cách tự nhiên phát triển thì lúc nào nó cũng có một cái sự hài hòa cả. Balance vô cùng. Cái balance tức là một cái cân bằng hài hòa đó chính là cái mỹ, cái đẹp. Bây giờ khi nào mình làm sao mình tu cái mỹ và thế nào thì gọi là tu để mà mình trở về cái con đường gọi là con đường tăng bảo. Có nhiều người hiểu lầm rằng là bây giờ mình tu tăng bảo là mình phải đi theo các thầy. Thật sự ra là tăng bảo là mình làm sao phát triển cái đẹp của trong lòng mình. Và nhất là mình làm sao phát triển được cái sự hài hòa với những người xung quanh. Tức là mình phải phát triển cái dễ thương trong lòng mình thì mình phải hài hòa được với những người xung quanh. Và do đó nó nói tới một cái hoàn toàn một cái phương diện mà nó đặc biệt hơn là của cái pháp Phật bảo và pháp bảo, đó là phương diện của cuộc sống. Mình phải sống làm sao mà hài hòa với những người xung quanh. Thì làm sao mà hài hòa? Thì mình cần phải hiểu được cái tinh thần mà bây giờ mình dịch rằng là teamwork, cái tinh thần đồng đội. Mình thấy rằng mình là một phần của một cái network, một cái mạng lưới, mà tất cả những cái gì xảy ra trên mạng lưới ảnh hưởng tới mình, và mình đồng thời ảnh hưởng tới cái mạng lưới đó. Cho nên Phật đó là Phật bảo đó, là con đường mà trở về Phật bảo, là con đường thiền đó, là con đường ảnh hưởng cái mạng lưới, làm cho cái mạng lưới đó càng ngày càng tốt càng đẹp. Con đường mà pháp bảo đó là con đường mà nhấc bổng cái mạng lưới đó lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng thăng hóa lên, làm cho cái mạng lưới đó, cái chân lý càng ngày càng gần về chân lý hơn. Mà con đường trở về tăng bảo đó là con đường làm cho cái mạng lưới đó càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng còn nhiều chúng sanh hơn. Cho nên mình thấy rõ ràng đó là cái lý do mà tại sao trong kinh nhà Phật thường thường nói là đồng đăng bị ngàn, đồng thành chính giác. Đồng có nghĩa là cùng, có nghĩa là mình không thành Phật mình đó, mà thành Phật với nhiều người khác, nhiều chúng sanh khác, và mình cùng nhau mà thành, chứ không phải là một mình thành. Và do đó là nhiều khi có một cái quan niệm rất là sai lầm mà mình có thể thấy rất nhiều nơi, là nhiều khi mình nói mình tu để thành Phật, và mình nghĩ một cách rất là ngây thơ là mình thành Phật rồi, tức là mình giác ngộ. Nhưng mình quên rằng tại là thành Phật đó, tức là thành Phật và một tập thể tu hành. Phật là phải đi đôi với một tập thể tu hành. Thì cái tập thể mà tu hành đó đó gọi là tăng chúng. Thì tăng chúng này trong kinh điển thì thường thường mình gọi là hại hồi chúng tăng, hại hồi chư Bồ Tát, gồm có các vị Bồ Tát, La Hán, Thiên Long, Bát Bồ, vân 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 vân. Cho nên thường thường mỗi lần mình tu thì mình lúc nào mình cũng niệm Nam Mô Hại Hồi Phật Bồ Tát, Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thường Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thường Phật Bồ Tát, Nam Mô Hoa Nghiêm Hại Hồi Phật Bồ Tát. Là nói rằng mình mà thành Phật là phải có một cái tập thể đi về mình mới được, cho mình không thể thành một cái vị Phật một đơn độc. Thì khi mình thành một vị Phật một đơn độc đó, thì là bởi vì mình giác ngộ đơn độc, và mình thành một cách đơn độc thì gọi là độc giác. Mình giác ngộ đơn độc mình thôi, và mình cũng không còn những người đồ chủng xung quanh gì cả, không có bàn gì cả. Bây giờ nên khi mà muốn mà đi con đường mà theo cái gọi là phát triển để mình trở về với tăng bảo đó, thì mình nên tập ngay bây giờ là mình nên tập làm sao mà hài hòa với những người xung quanh, tập nên dễ thương hơn, biết hòa thuận, biết làm cho những người xung quanh càng ngày càng sống càng khỏe, càng vui, và càng ngày cái đời sống nó càng mở ra, nó không động lại. Mình làm sao là mình nhớ là giống như là cái mạng lưới đó, mình làm sao mình bứng cái mạng lưới của mình đi lên, chứ đừng để cái mạng lưới nó càng ngày nó càng rớt xuống. Còn do đó là quy y Phật thì mình trở về với con đường thiện, quy y Pháp trở về lại về con đường chân lý, mà quy y Tăng thì trở về với con đường mà gọi là mỹ, con đường mà tốt đẹp, con đường mà hòa thuận, mà dễ thương. Thì thường thường quy y Tăng là khó hơn là bởi vì mình không hiểu được. Nhưng mà khi mình hiểu rồi thì bây giờ mình mới thấy rằng quy y Tăng thì bắt buộc là mình phải làm một con người không những là tốt mà thôi, con người hiểu chân lý chưa đủ, mà một con người biết tình đồng đội, biết có cái tình bạn với những người xung quanh. Cho nên bây giờ nói một cách nôm na đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì đòi hỏi mình trở thành cái gì? Một là con người thiền, con người tốt. Hai là con người hiểu biết chân lý. Ba là mình phải trở thành con người của tập thể, con người có tính đồng đội, con người gọi là của nhóm, chứ mình không còn là mình nữa. Cái sự mà tiến hóa đó mình gọi là từ cái individual consciousness, cái tâm thức mà cá biệt cá nhân, trở thành là public minded consciousness, hay là mình gọi là collective consciousness, cái tâm thức tập thể hay là cái tâm thức mà của nhóm. Và đó là một cái lý do mà rất cao ở trong cái thế kỷ này của mình, là mình không còn thể nói rằng là mình chỉ có ngồi tu một mình rồi mình muốn làm gì làm, hay là mình nói ô mình lên đến cực lạc là đủ rồi, mình làm sao mình tu lên cực lạc, còn bây giờ mình sống ở đây, mình muốn sống, mình muốn tu cho mình thôi. Mà mình phải nghĩ rằng là ngay trong đời bây giờ đó, là mình phải làm sao mà sống và hòa thuận để cái màng lưới nhân duyên những người bạn của mình đó, đều được lợi ích ngay, và mình cảm thấy là sung sướng và dễ thương ngay. Nếu mình chỉ nói ô tu lên trên cực lạc rồi thì mình sẽ thấy rằng là đã lên cực lạc rồi đó, mình cũng phải tạo ra một cái màng lưới những người tu hành, mình cũng phải tập dễ thương như thương. Thành ra chỉ bằng bây giờ là mình giải quyết cái nghiệp chướng bằng cách là tu hành liền.
À, kính thưa thầy, quý y tăng ngoài cái phương tiện ra nó còn có những cái phương pháp gì nữa?
Thưa bác, là cái quý y tăng này đó, nó có bốn cái phương pháp để mình có thể tu hành. Mà bốn cái phương pháp này đều gọi là bốn cái ba la mật. Thì bốn cái ba la mật này đó, nó bắt đầu bằng gọi là phương tiện ba la mật, tức là muốn cho cái tập thể, cái mạng lưới những người xung quanh mình công tu đó, thì mình phải có một cái phương tiện, tức là có một cái khả năng đó để mà mình nói cho người ta mình nghe mình được. Thì dụ như bây giờ bác muốn chị Mai Khanh mà tu, thì nhiều khi bác phải lấy xe, lái xe chị tới chùa, hay là lái xe tới cái chỗ mà ngồi làm việc mà tu. Tức nếu mà chị không có xe, bà cũng có phương tiện như cả, rồi bà ngồi bà trách chị tại sao không tới, thì là không được rồi. À, thế nên mình nhiều khi mình có cái phương tiện để mà đem người nào tới tu. Và nhiều khi, ví dụ như người ta muốn ngồi thiền mà ta không có cái đồ ngồi thiền, thì mình phải nhiều khi phải mua cái đồ ngồi thiền cho người ta. Ví dụ như bây giờ mình tắm có chùa, thì mình nên đóng tiền mà cũng dường làm cho người ta có cái chùa đi, hay là cái thiền đường đi. À, thì cái đó là những cái phương tiện, cái phương tiện mà tạo ra cái phương tiện để cho người ta tu. Và cái phương tiện là có muôn màu muôn dạng và là nhiều vô số. Bây giờ thì thầy muốn các bạn hình dung ra một cái tòa nhà mà nó có 4 tầng đi, cho nó dễ nhớ, 4 tầng. Cái lầu 1 thì nó có 1 tầng thôi, 1 phòng thôi. Cái lầu 2 nó lớn hơn, nó có 2 phòng lận. Cái lầu 3 thì nó lớn hơn lầu 2, nó có 3 phòng lận. Và cái lầu 4 nó có 4 cái phòng ngủ lận, mà mỗi phòng đều lớn hơn cả. Tức là cái hình phiểu, cái phiểu đó. Tức là mình càng đi lên thì là cái tầng nhà là càng lớn lên. Bây giờ các bạn tưởng tượng hình đó đi. Thì các bạn thấy đó, bây giờ đó, cái người mà ngồi ở cái tầng số 1 đó, thì mình tu làm sao đó, mình gọi là tu đó, thì mình mục đích của mình đó, mình làm sao cái người là lầu 1 đó mà có thể lên sống lầu 4 được. Thì cái nhiệm vụ của mình đó, nhiều họ mà cứ muốn ở lầu 1 khó, muốn đi đâu cả đó, họ nói là ở cái lầu 1 thì là sung sướng lắm, nhưng mà mình biết lên lầu 4 thì mình thấy cảnh trời đẹp bao la. Thì muốn đưa họ lên cái lầu 4, mình phải dùng cái phương tiện, nhiều khi mình phải nói năng này nọ vân vân mà đưa họ lên, họ tìm đủ mọi cách để đưa họ lên. Cũng vậy, cái phương tiện đó là cái mà quan trọng nhất để cho mình giúp cái tập thể cái người ta cùng tu. Nhưng mà sau khi mà mình đã có rồi, nhưng mà họ đi lên tầng thứ hai rồi và họ không đi nữa, họ nói thôi tôi ở đây tôi mệt quá, tôi ngủ ở đây tôi đủ rồi, tôi sướng rồi. Thì bây giờ mình muốn cho họ mà lên lần thứ 3 là 4 thì mình được giải thoát đó, lên tầng cuối cùng cả đó. Thì họ chưa thấy cảnh giới của tầng thứ 4 đó, thì mình làm sao bây giờ? Thì nhiều khi mình phải phát nguyện, tức mình phải có commitment là mình nói thôi bây giờ đó, bất kỳ người này người nọ sao mình gọi giúp. Thì đặc biệt nhiều khi mình giúp người ta đó, mình mới hứa, mình nói thôi tôi sẽ giúp cho cô tu hành. Rồi mình phát tâm thì mình thấy cô này dễ thương quá. Nhưng mà giúp được chứ được 3-4 ngày thì là mình thấy cô này đó, cô giúp mình giúp cô là cô chửi mình. Mình tới đón cô, mình đón trễ, cô nói trời đất ơi, sao mà anh đi trễ quá vậy. Rồi mình tới mời cô ăn mà mình chưa bưng đồ lên cho cô, bưng đồ cho người khác, cô hơi ghen. Rồi sao cô không, sao anh không nhớ tôi nữa. Thành ra nhiều khi đó mình muốn làm tốt, nhưng mà người ta nhiều khi hiểu lầm. Và nhiều khi người ta làm mình thổi tâm thổi chỉ. Mà khi mình thổi tâm thổi chỉ, nhiều khi mình cũng muốn tu nữa, mà mình muốn cứu người ta nữa. Cho nên mình phải có cái nguyện, gọi là commitment. Mình có cái tình thiệt lớn để mà mình giúp người ta. Thành do đó đó là cái phương pháp để mình tu cái con đường tăng bảo nó cũng là nhiêu khê lắm. Cho nên bây giờ mình nói cho các bạn biết hai cái điều trước là cái điều phương tiện và đại nguyện. Kỳ sau mình sẽ nói thêm cho các bạn nghe tiếp.
Mai Khanh xin được cảm ơn thầy và các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự hiện diện ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây là thơ mời tham dự buổi ra mắt điện tặng sám của thầy Hằng Trường. Kính gửi các bác và quý anh chị, Ban Radio Khai Tâm kính mời các bác và các anh chị tham dự buổi ra mắt sách của thầy Hằng Trường được tổ chức lần đầu tiên tại quận Cam, miền Nam California. Từ trước đến nay, thầy Hằng Trường đã viết rất nhiều sách và gần đây nhất, thầy đã hoàn thành cuốn Địa Tạng Sám. Đây là cuốn sám đầu tiên thầy có ý phổ biến rộng rãi trong đại chúng và được Ban Radio Khai Tâm đứng ra đảm nhận việc tổ chức. Buổi ra mắt sách này nhằm giới thiệu cuốn sám có những nội dung thâm sâu, nhưng được diễn giải rất dễ hiểu qua lối hành văn nhẹ nhàng, trong sáng và được viết ra tận đáy lòng của thầy sau 3 ngày nhập thất. Thầy sẽ ký sách cho tất cả quý vị nào muốn thỉnh cuốn Địa Tạng Sám vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa, tại Hội trường Nhật Báo Người Việt. Sự hiện diện của các bác và quý anh chị làm buổi ra mắt sách thêm phần long trọng và là sự hỗ trợ rất lớn cho thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự. Ái Loan xin nhắc lại, Địa Tạng Xám sẽ được ra mắt vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa tại Hội trường Nhật báo Người Việt, địa chỉ 14771 Moran Street, Westminster, California. Kính chúc các bác và anh chị thân tâm an lạc. Ban Radio Khai Tâm, Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời.
Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm được sự bảo trợ của bác sĩ Dương Đình Hưng và ông Đinh Hùng Cường ở Virginia. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính thầy chào tạm biệt.